Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện lần thứ ba của tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tác phẩm này của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Nhật ký 37. Ngày sau đó, tôi ngã bệnh. Tình trạng yếu nhược thể lý đối với tôi là một trường dạy nhẫn nại. Chỉ có Chúa Giê-xu mới biết tôi đã phải dùng bao nhiêu nghị lực và ý chí để hoàn thành việc bổn phận.
Nhật ký 38. Để thanh luyện một linh hồn, Chúa Giê-xu dùng bất cứ khí cụ nào người muốn. Linh hồn tôi đã bị các thụ tạo xa lánh hoàn toàn. Những ý hướng tốt lành nhất của tôi cũng bị chị em hiểu lầm. Một hình thức đau khổ thật tê tái. Nhưng Thiên Chúa lại để như vậy. Và chúng ta phải chấp nhận bởi vì nhờ đó chúng ta mới trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Suốt một thời gian dài, tôi vẫn không sao hiểu nổi một điều. Đó là tại sao Chúa Giê-xu truyền cho tôi phải trình bày tất cả mọi việc cho các bề trên của tôi. Nhưng các ngài lại không tin những điều tôi nói và đối xử với tôi một cách thương hại, như thể tôi đang dối mình hoặc bị ảo tưởng. Thế là vì tin mình đang ảo tưởng, trong lòng tôi dốc quyết lẩn lánh Chúa Giê-xu vì sợ các ảo tưởng kia. Nhưng ơn Chúa vẫn dõi theo tôi từng bước, và Thiên Chúa đã phán dạy tôi trong những lúc ít ngờ tới nhất.
Nhật ký 39. Một ngày kia, Chúa Giê-xu cho tôi biết người sẽ thực hiện thanh tẩy thành phố xinh đẹp nhất của đất nước tôi, có lẽ là Warsaw. Cuộc thanh tẩy này sẽ như cuộc thanh tẩy Thiên Chúa đã trừng phạt hai thành phố Sodoma và Gomorra. Tôi nhìn thấy cơn nghĩa nộ kinh khủng của Thiên Chúa và cơn rùng mình xuyên thấu tâm hồn tôi. Tôi thầm thỉ cầu nguyện. Sau một lúc, Chúa Giê-xu phán với tôi rằng,
con nhỏ của cha, con hãy liên kết mật thiết với cha trong cuộc hiến tế của cha. Hãy dâng máu thánh và các thương tích của cha lên Chúa Cha để đền bù tội lỗi của thành phố ấy. Con hãy không ngừng lặp lại việc ấy trong thánh lễ. Con hãy làm như vậy trong 7 ngày.
Vào ngày thứ 7, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu trong vầng mây sáng ngời, và tôi lên tiếng xin người đoái thương thành phố và toàn thể đất nước chúng tôi. Chúa Giê-xu nhìn xuống rất nhân lành. Khi nhìn thấy vẻ nhân lành của Chúa Giê-xu, tôi liền khẩn cầu Ngài chúc lành. Ngay lúc đó, Chúa Giê-xu phán rằng,
vì con mà cha chúc lành cho toàn thể tổ quốc của con.
Rồi người giơ rộng tay ban phép lành trên toàn thể đất nước chúng tôi. Nhìn thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa, linh hồn tôi tràn ngập một niềm vui vô bờ bến.
Nhật ký 40. Năm 1929, một lần kia, trong giờ thánh lễ, tôi cảm nhận được sự gần gũi với Thiên Chúa rất đặc biệt. Mặc dù tôi cố ngoảnh đi và trốn tránh người, trong nhiều dịp, tôi đã lẩn tránh Thiên Chúa vì không muốn trở thành nạn nhân của thần dữ, như nhiều người đã hơn một lần cho tôi biết về trường hợp như vậy. Và tình trạng phấp phỏng này kéo dài một thời gian. Trong thánh lễ, trước giờ hiệp lễ, chúng tôi tuyên lại các lời khấn. Khi chúng tôi rời hàng ghế quỳ và bắt đầu tuyên đọc công thức khấn, Chúa Giê-xu trong y phục trắng với dây thắt lưng bằng vàng bỗng hiện đến bên cạnh tôi và phán,
cha dành cho con một tình yêu muôn thuở để sự thanh khiết của con không bị mờ ố, và một dấu chỉ là con sẽ không bao giờ phải chịu cám dỗ về đức khiết tịnh.
Chúa Giê-xu cởi dây đai lưng của người ra và thắt cho tôi. Kể từ đó, tôi không bao giờ bị tấn công trong tâm hồn hoặc trong trí khôn về nhân đức này. Về sau, tôi hiểu ra Đó là một trong những ơn trọng đại nhất mà Đức Thánh Trinh Nữ Maria đã xin cho tôi. Bởi vì trong suốt nhiều năm, tôi vẫn nài xin mẹ ơn ấy. Cũng từ đó, tôi cảm thấy càng ngày càng sùng kính mẹ Thiên Chúa hơn. Mẹ đã dạy cho tôi biết yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn và thực thi thánh ý người trong mọi sự. Lạy mẹ Maria, mẹ là niềm vui, bởi vì nhờ mẹ, Thiên Chúa đã giáng thế và đến với tâm hồn của con.
Nhật ký 41. Một ngày kia, tôi nhìn thấy một tôi tớ của Chúa gặp nguy cơ sắp phạm tội trọng. Tôi liền kêu nài Chúa đoái thương đổ xuống trên tôi mọi khổ hình hỏa ngục và tất cả những đau khổ người muốn để vị linh mục này được giải thoát và được cắt khỏi dịp tội. Chúa Giêsu đã nhậm lời, và ngay lúc ấy, tôi cảm nhận có một mão gai trên đầu. Những chiếc gai độc dữ đâm phập vào đầu tôi và tận óc não. Cơn đau kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Người đầy tớ của Chúa được cứu thoát khỏi tội và linh hồn Ngài được mạnh mẽ nhờ một hồng ân đặc biệt của Chúa.
Nhật ký 42. Một lần kia, vào ngày lễ Giáng sinh năm 1928, tôi cảm nghiệm được quyền toàn năng và sự hiện diện của Thiên Chúa bao bọc tôi. Và một lần nữa, tôi trốn tránh cuộc hội kiến nội tâm với Chúa. Tôi xin phép mẹ bề trên ban phép cho tôi đi Josephine để thăm các chị em ở đó. Mẹ bề trên đồng ý, và chúng tôi khởi hành ngay sau bữa trưa hôm đó. Các chị đứng chờ tại cổng tu viện trong lúc tôi chạy về phòng để lấy áo choàng. Khi trở lại, lúc đi gần đến nhà nguyện nhỏ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng ở ngưỡng cửa. Người phán với tôi,
con cứ đi, nhưng cha sẽ lấy mất trái tim của con.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy không còn trái tim trong lồng ngực nữa. Các chị em của Trách vì đã muộn mà tôi còn chần chừ phía sau. Thế là tôi nhanh chóng cùng đi với họ. Tuy vậy, một cảm giác nôn nao làm tôi khó chịu, và một nỗi thao thức kỳ lạ xâm chiếm linh hồn tôi. Mặc dù không ai biết điều gì đang xảy ra, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Sau khi đến Josephine được vài phút, tôi giục các chị, thôi, chúng ta hãy trở về. Các chị đòi ít là phải nghỉ ngơi một lúc, nhưng linh hồn tôi không tìm được một chút bình an. Tôi giải thích phải trở về trước khi trời tối, và bởi vì quãng đường khá xa, nên chúng tôi phải lập tức trở về. Khi gặp chúng tôi ở nhà ngoài, mẹ bề trên hỏi,
các chị vẫn chưa đi hay là đã về rồi vậy?
Tôi thưa, chúng tôi đã trở về bởi vì không muốn về lúc trời tối. Tôi cởi áo khoác và đi ngay vào nhà nguyện nhỏ. Ngay khi tôi vừa bước vào, Chúa Giêsu đã phán bảo,
con hãy đi gặp mẹ bề trên và thưa rằng con đã về, không phải vì muốn về đến nhà trước khi trời tối, nhưng vì cha đã lấy mất trái tim của con.
Mặc dù điều này thật khó khăn đối với tôi, nhưng tôi cũng đi gặp mẹ bề trên và thành thật trình bày lý do vì sao tôi trở về sớm như vậy. Và tôi xin lỗi Chúa về tất cả những điều đã làm phật lòng người. Khi đó, Chúa Giêsu ban tràn đầy niềm vui cho tôi. Tôi đã hiểu ngoài Chúa, chẳng tìm đâu có được sự thỏa nguyện.
Nhật ký 43. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy có 2 chị sắp sửa xa hỏa ngục. Một nỗi đau kinh khủng xé nát linh hồn tôi. Tôi cầu nguyện cùng Chúa cho các chị, và Chúa Giêsu phán với tôi,
con hãy đi gặp mẹ bề trên và cho mẹ biết 2 chị ấy đang gặp nguy cơ phạm tội trọng.
Ngày hôm sau, tôi thưa điều ấy với mẹ bề trên. Một chị đã thành tâm thống hối, còn chị kia vẫn phải chiến đấu rất gian nan.
Nhật ký 44. Một hôm, Chúa Giêsu phán với tôi,
cha sắp sửa rời bỏ nhà này bởi vì ở đây có những điều làm mất lòng cha.
Thế rồi bánh thánh ra khỏi nhà tạm và đến đậu trong tay tôi, và tôi vui mừng đưa bánh thánh trở lại nhà tạm. Sự kiện này tái diễn lần thứ hai, và tôi lại thực hiện như lần trước. Mặc dù thế, sự kiện vẫn tái diễn lần thứ ba, nhưng bánh thánh đã biến nên Chúa Giêsu sống động. Người nói với tôi,
cha sẽ không ở lại đây nữa đâu.
Khi đó, một tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Giêsu bùng lên trong linh hồn tôi. Tôi thưa Chúa, còn con, lạy Chúa Giêsu, con sẽ không để Chúa lìa khỏi nhà này. Và một lần nữa, Chúa Giêsu biến đi trong khi bánh thánh lưu lại trong tay tôi. Tôi lại đặt bánh thánh vào chén thánh và khóa lại trong nhà tạm. Chúa Giêsu đã ở lại với chúng tôi. Tôi phải làm 3 ngày trầu kính để đền tạ Chúa.
Nhật ký 45. Một ngày kia, Chúa Giêsu phán bảo tôi,
con hãy thưa với mẹ tổng quyền Michael rằng trong nhà này có tội như thế đang xảy ra, làm đau lòng và xúc phạm đến cha hết sức.
Tôi đã không trình bày điều ấy ngay với mẹ bề trên, nhưng vì Chúa bắt tôi phải chịu sự bồn chồn, không cho tôi trì hoãn thêm một phút giây, nên tôi liền viết thư cho mẹ tổng quyền, và sự bình an trở lại với linh hồn tôi.
Nhật ký 46. Tôi thường cảm nhận cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong thân xác tôi, mặc dù người khác không nhận ra được điều này, và tôi vui mừng vì Chúa Giêsu đã muốn như vậy. Nhưng điều này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Những đau khổ làm bùng lên nơi linh hồn tôi một tình yêu đối với Thiên Chúa và các linh hồn bất tử. Tình yêu chịu được mọi sự, tình yêu mạnh hơn sự chết, tình yêu không sợ hãi gì cả. Viết ngày 22 tháng 2 năm 1931.
Nhật ký 47. Vào buổi tối, lúc đang ở trong phòng, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu trong y phục màu trắng, một tay người giơ lên trong tư thế ban phép lành, tay kia chạm vào ngực. Từ phía dưới trang phục, hơi chếch một bên ngực, phát ra 2 luồng ánh sáng lớn, một màu đỏ và một màu xanh nhạt. Trong thinh lặng, tôi chăm chú chiêm ngắm Chúa. Linh hồn tôi bàng hoàng trong niềm kính sợ, nhưng cũng dạt dào hoan lạc. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi,
hãy vẽ một bức hình theo như mẫu con nhìn thấy, với hàng chữ, lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Cha ước mong bức hình này được tôn kính, trước là trong nhà nguyện của các con, và sau đó là khắp thế giới. Nhật ký 48. Cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức hình này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho họ vinh thắng những kẻ thù ngay trên thế gian này, nhất là trong giờ lâm tử. Chính cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang riêng của cha.
Nhật ký 49. Khi trình bày điều này với cha giải tội, tôi được trả lời rằng,
điều ấy chỉ về linh hồn chị. Chắc chắn, chị hãy vẽ hình ảnh Chúa vào linh hồn chị.
Và khi ra khỏi tòa giải tội, tôi lại được nghe những lời sau đây.
Hình ảnh của cha đã có trong linh hồn con rồi. Cha ao ước có một lễ kính thờ lòng thương xót của cha. Cha muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Nhật ký 50. Cha ước mong các linh mục hãy giao giảng về lòng thương xót khôn lường của cha cho các tội nhân. Đừng để họ sợ hãi không dám đến gần bên cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong cha, kêu gào đòi được phung phát. Cha muốn trào đổ cho các linh hồn này. Chúa Giêsu than thở với tôi.
Sự hoài nghi của các linh hồn đang xé nát lòng cha. Sự hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển còn làm cha đau đớn hơn nữa. Mặc dù cha dành cho họ một tình yêu vô hạn, nhưng họ vẫn không tín thác vào cha. Thậm chí cái chết của cha mà vẫn không đủ với họ. Khốn cho linh hồn nào lạm dụng những ân sủng này. Nhật ký 51. Khi tôi thưa với mẹ bề trên, Rose, cho mẹ biết Chúa đã yêu cầu tôi điều ấy, mẹ trả lời chắc Chúa Giêsu sẽ cho một dấu chỉ để chúng tôi có thể nhận ra người rõ ràng hơn. Khi tôi xin Chúa Giêsu một dấu chỉ minh chứng Chúa thực sự là Chúa, là Thiên Chúa của con và yêu cầu ấy phát xuất từ Chúa, trong lòng tôi đã nghe được lời này.
Cha sẽ làm sáng tỏ tất cả điều này với bề trên của con bằng các ân sủng cha sẽ ban qua bức hình này. Nhật ký 52. Khi tôi cố trốn tránh những soi động trong lòng, Chúa phán với tôi rằng trong ngày phán xét, người sẽ bắt tôi trả lẽ về một số rất đông các linh hồn. Một lần kia, quá kiệt sức vì muôn vàn khó khăn ập xuống trên mình tôi vì những điều Chúa Giêsu đã phán dạy và đã truyền vẽ bức hình, tôi quyết định đến với cha Andres trước ngày vĩnh thệ, xin ngài trước cho tôi tất cả những soi động nội tâm và trách nhiệm về bức hình. Sau khi nghe tôi trình bày, cha Andres trả lời:
Này chị, tôi chẳng miễn cho chị một điều nào cả. Chị không có quyền trốn tránh những soi động ấy, nhưng phải tuyệt đối, tôi nói đây tuyệt đối, phải thưa lại những điều ấy cho cha giải tội của chị. Nếu không, chị sẽ bị lầm lạc, bất kể những ơn trọng đại chị đang được lãnh từ Thiên Chúa. Bây giờ, chị đến cáo mình với tôi, nhưng phải biết rằng chị cần phải có một cha giải tội thường xuyên, tức là một cha linh hướng. Nhật ký 53. Tôi hết sức xao xuyến vì điều này, tưởng rằng sẽ được giải thoát khỏi mọi sự. Nào ngờ lại đảo lộn tất cả. Một lệnh truyền rõ rệt, bắt đầu phải tuân theo những yêu sách của Chúa Giêsu. Và giờ đây lại thêm một cực hình mới, đó là tôi chưa có cha giải tội thường xuyên. Mặc dù vẫn cáo mình với vị linh mục ấy trong một thời gian, nhưng tôi không thể thổ lộ với ngài về những ân sủng của linh hồn tôi, và điều này làm tôi khổ tâm không sao tả xiết. Vì thế, tôi nài xin Chúa Giêsu hãy trao những ân sủng này cho một linh hồn nào khác, bởi vì tôi không biết lợi dụng, và như thế là phung phí đi. Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương, xin đừng trao phó những điều cao trọng thế này cho con. Như Chúa thấy, con chỉ là một hạt bụi hoàn toàn bất xứng. Nhưng lòng nhân lành của Chúa Giêsu thật vô cùng. Người đã hứa ban một trợ lực hữu hình cho tôi ngay ở đời này. Và sau đó, một thời gian ngắn, tôi đã nhận được ơn ấy tại Vinius qua cha Sopoko. Nhờ một thị kiến nội tâm, tôi đã biết ngài trước khi đến Vinius. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy ngài trong nhà nguyện của chúng tôi ở giữa bàn thờ và tòa giải tội, và bỗng nhiên tôi được nghe một tiếng nói trong tâm hồn:
Đây là sự trợ lực hữu hình cho con trên trần gian. Ngài sẽ giúp con thực thi thánh ý cha trên trần gian. Nhật ký 54. Một ngày nọ, mệt nhoài vì mọi thứ bấp bênh này, tôi nài xin Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa của con, hay là một ông kẻ nào vậy? Bởi vì các bề trên của con bảo rằng có rất nhiều thứ ảo tưởng và ma quỷ. Nếu Chúa là Thiên Chúa của con khẩn nài Chúa chúc lành cho con. Khi ấy, Chúa Giêsu giơ rộng tay ban phép lành trên tôi, và tôi cũng làm dấu thánh giá khi tôi xin Chúa Giêsu tha lỗi về lời chất vấn. Chúa cho biết tôi không làm phật ý người vì câu hỏi ấy, và niềm tin tưởng của tôi đã làm thỏa lòng người rất nhiều.
Nhật ký 55, năm 1933, lời khuyên thiêng liêng của cha Andras dành cho tôi. Thứ nhất, chị không được trốn tránh những soi động, nhưng luôn phải trình bày mọi sự cho cha giải tội. Nếu chị nhận thấy những soi động nội tâm này dành cho riêng chị, tức là đem lại lợi ích cho linh hồn chị, hoặc cho các linh hồn, tôi khuyên chị hãy nghe theo các soi động ấy. Chị không được thờ ơ, nhưng luôn phải làm theo các soi động ấy, sau khi đã bàn hỏi với cha giải tội của chị.
Thứ hai, nếu các soi động không phù hợp với đức tin hay tinh thần giáo hội, chị phải vứt bỏ ngay tức khắc, như thể từ thần dữ mà ra.
Thứ ba, nếu những soi động không nhắm đến các linh hồn nói chung, cũng không mưu ích cho họ, chị không nên coi trọng làm gì, tốt hơn hãy bỏ qua. Tuy nhiên, chị không nên tự ý quyết định cách này hay cách khác, vì rất dễ dàng bị lầm lạc, dù chị có những đặc ân trọng đại Chúa ban. Hãy khiêm tốn, và luôn phải khiêm tốn, vì chúng ta không thể tự mình làm được việc gì, tất cả hoàn toàn chỉ là ơn Chúa mà thôi. Chị cho tôi biết Thiên Chúa đòi các linh hồn phải có một niềm tín thác cao độ. Vậy bây giờ, chị phải là người trước tiên chứng tỏ niềm tín thác ấy. Một điều nữa, hãy đón nhận tất cả với sự bình thản. Những lời của một cha giải tội.
Này chị, Thiên Chúa đang chuẩn bị nhiều ơn thánh đặc biệt cho chị, nhưng chị phải cố gắng làm cho đời sống chị trong sáng như pha lê trước mặt Chúa. Đừng bận tâm đến những điều người khác nghĩ về chị. Thiên Chúa đủ cho chị rồi, một mình người mà thôi.
Gần cuối thời gian năm tập của tôi, một cha giải tội, có lẽ là cha Theodore, bảo tôi:
chị hãy sống một đời thực hành điều thiện, để tôi có thể viết lên những trang về đời sống ấy thế này. Chị ấy đã sống một đời thực hành điều thiện. Nguyện xin Chúa hãy thực hiện điều này nơi chị.
Lần khác, cha giải tội ấy lại nói với tôi:
trước mặt Chúa, chị hãy hành xử như bà quá trong phúc âm. Mặc dù đồng bạc bỏ vào thùng chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng trước mặt Thiên Chúa, nó lại quý giá hơn tất cả những đồ dâng cúng lớn lao của người khác.
Vào một dịp khác, tôi nhận được lời hướng dẫn thế này:
chị hãy xử sự sao cho mọi người tiếp xúc với chị đều ra đi trong vui vẻ. Hãy gieo hạnh phúc chung quanh, bởi vì chị đã được lãnh nhận nhiều từ Thiên Chúa. Vậy chị hãy ban phát quảng đại cho tha nhân. Họ từ giã chị với tâm hồn tràn ngập niềm vui, mặc dù họ chẳng hề chạm đến gấu áo của chị. Chị hãy nhớ cho kỹ những lời tôi đang nói với chị lúc này.
Một lần khác, Ngài đã chỉ dẫn cho tôi thế này:
hãy để Thiên Chúa đẩy thuyền của chị ra chỗ nước sâu, đến những nơi sâu thẳm, không thể dò thấu của đời sống nội tâm.
Đây là một đôi điều trong cuộc thư chuyện với mẹ giám tập Mary Joseph, khi thời gian năm tập của tôi gần mãn.
Này chị, hãy để đức đơn sơ và khiêm tốn trở nên những nét đặc trưng của linh hồn chị. Chị hãy sống như một con trẻ bé bỏng, bằng lòng với tất cả, vui tươi trong mọi hoàn cảnh. Nơi người khác lo âu, nhờ đức đơn sơ và khiêm tốn, chị sẽ vượt qua một cách an lành. Này chị hãy nhớ suốt đời, nước chảy từ núi cao xuống các thung lũng thế nào, ơn Chúa cũng đổ xuống cho các linh hồn khiêm nhượng như thế. Nhật ký 56. Lạy Chúa, con quá hiểu Chúa đòi con phải sống đời thơ ấu thiêng liêng, bởi vì lúc nào Chúa cũng đòi con về điều ấy qua các vị đại diện của Chúa. Trong thời gian đầu của cuộc sống tu trì, đau khổ cũng như nghịch cảnh làm tôi sợ hãi và hốt hoảng. Vì thế, tôi đã liên lỉ cầu nguyện, nài xin Chúa Giêsu củng cố và ban sức mạnh thần khí người cho tôi để có thể thi hành thánh ý người trong mọi sự. Bởi vì ngay từ ban đầu, tôi đã ý thức được sự yếu đuối của mình. Tôi quá hiểu bản thân mình. Bởi vì mục đích này, Chúa Giêsu đã mở mắt linh hồn tôi. Tôi là một vực thẳm khốn cùng, và do đó tôi hiểu ra những gì tốt lành nơi linh hồn tôi đều do ơn Chúa. Nhờ biết được nỗi khốn khổ của mình, nên đồng thời tôi cũng nhận ra lòng thương xót lớn lao của Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống nội tâm của con, với mắt bên này, con nhìn vào vực thẳm khốn cùng và đớn hèn của con. Với mắt bên kia, con nhìn vào vực thẳm đầy xót thương của Chúa.
Nhật ký 57. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của đời con. Chúa quá biết con không khát khao điều gì ngoài vinh quang cho danh Chúa và các linh hồn được nhận biết lòng nhân lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tại sao các linh hồn lại lẩn tránh Chúa? Con không hiểu nổi điều ấy. Ôi, giả như con có thể xẻ trái tim thành từng mảnh nhỏ để dâng lên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, như vậy mỗi mảnh như một con tim trọn vẹn đầy đủ để phần nào bù lại cho những con tim không yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa với từng giọt máu của con, và con sung sướng nếu được đổ máu vì Chúa để nên một chứng từ cho tình yêu chân thành của con. Lạy Chúa, càng nhận biết Chúa, con càng thấy mình không hiểu Chúa. Nhưng việc không hiểu Chúa làm cho con nhận ra Chúa cao trọng biết là bao. Và lạy Chúa, việc thiếu khả năng hiểu biết Chúa làm trái tim con nồng cháy vì Chúa. Từ khi Chúa cho con được cắm chặt ánh nhìn của hồn con vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con đã được bình an và chẳng còn ước mơ gì khác. Con đã tìm được phận phúc của mình trong giây phút hồn con được mất hút trong Chúa, đối tượng duy nhất của khối tình con.
Lạy Chúa Giêsu, nếu sánh với Chúa, mọi sự chỉ là số không. Đau khổ, chống đối, nhục nhã, thất bại và hoài nghi trên nẻo đường con đi chỉ là những viên đá lửa làm bùng lên ngọn lửa tình yêu con dành cho Chúa. Những khát vọng của con thật điên rồ và không thể đạt được. Con muốn giấu không cho Chúa biết con đang đau khổ. Con muốn những nỗ lực và việc lành của con không bao giờ được thưởng công. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là phần thưởng duy nhất của con. Một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Ôi kho tàng của lòng con! Lạy Chúa Giêsu, con muốn chia sẻ cảm thông với đau khổ của những người chung quanh, nhưng giấu không cho họ và cả Chúa nữa biết đến những đau khổ của riêng con. Đau khổ là một hồng ân trọng đại. Qua đau khổ, linh hồn con sẽ được nên giống đấng cứu độ. Trong đau khổ, tình yêu được tinh luyện. Đau khổ càng lớn lao, tình yêu càng tinh dòng.
Nhật ký 58. Một đêm kia, một chị qua đời 2 tháng trước đã hiện về với tôi. Chị thuộc thành phần tụng sĩ. Tôi thấy chị trong một tình trạng thê thảm, toàn thân ngập trong những ngọn lửa và bộ mặt méo dạng cách đau đớn. Việc này chỉ xảy ra một lúc, và sau đó chị biến đi. Một cái rùng mình xuyên suốt linh hồn tôi, vì tôi không biết chị ấy đang chịu khổ hình trong luyện ngục hay hỏa ngục. Tuy nhiên, tôi vẫn gia tăng lời cầu nguyện cho chị. Đêm hôm sau, chị lại hiện về. Tôi thấy chị trong một thảm cảnh còn ghê rợn hơn, giữa những ngọn lửa phừng phực, và có thể nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt. Tôi kinh ngạc vì đã dâng nhiều kinh nguyện mà chị lại còn khốn khổ hơn trước. Tôi hỏi, những lời kinh của em không giúp cho chị được gì sao? Chị cho biết, những kinh nguyện của tôi không giúp được, và có lẽ không gì giúp đỡ chị được. Tôi hỏi tiếp, thế những kinh nguyện của cả cộng đoàn cầu cho chị cũng không giúp chị được sao? Chị cho biết, những kinh nguyện ấy giúp ích cho các linh hồn khác. Tôi đề nghị, nếu những lời kinh của em không giúp được gì cho chị, xin chị vui lòng đừng đến với em nữa. Chị biến đi lập tức. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Bẵng một thời gian, chị lại hiện về với tôi trong đêm, nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Không còn những ngọn lửa như trước kia. Gương mặt chị rạng rỡ, ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc. Chị nói rằng chị đã có một tình yêu thương chân thật đối với những người chung quanh, và nhiều linh hồn đã được hưởng nhờ những lời kinh nguyện của tôi. Chị khuyên giục tôi hãy tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục, và cho biết chị không còn bị giam phạt bao lâu nữa. Những định quyết của Thiên Chúa thật đáng thán phục.
Nhật ký 59. Năm 1933, một dịp kia, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn.
Con hãy làm một tuần cửu nhật cầu cho đất nước con. Tuần cửu nhật này sẽ gồm việc đọc kinh cầu các thánh. Con hãy xin phép cha giải tội.
Có lẽ cha Sopoko hoặc cha Andras.
Nhật ký 60. Trong lần xưng tội lần đó, tôi đã xin được phép của cha giải tội và bắt đầu làm tuần cửu nhật ngay tối hôm ấy. Khi đọc gần xong kinh cầu các thánh, tôi nhìn thấy một vầng sáng chói chang. Giữa vầng sáng là Thiên Chúa Cha. Ở khoảng giữa vầng sáng và địa cầu, tôi thấy Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh trên thập giá, trong tư thế khiến Chúa Cha khi muốn nhìn xuống địa cầu phải nhìn qua các thương tích của Chúa Giêsu. Và tôi hiểu rằng chính nhờ Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã chúc lành cho trần gian.
Nhật ký 61. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì ơn trọng đại này. Đó là chính Chúa đã đoái thương chọn một linh mục giải tội cho con, và Chúa đã cho con biết Ngài qua một thị kiến trước cả khi con gặp được Ngài, cha Sopoko. Khi đến xưng tội với cha Andres, tôi nghĩ mình sẽ được chuẩn trước khỏi những soi động nội tâm kia. Nào ngờ, Ngài trả lời Ngài không thể miễn trước cho tôi.
Này chị hãy cầu nguyện để có được một cha linh hướng.
Sau một lời cầu nguyện ngắn ngủi nhưng rất thiết tha, tôi được thấy cha Sopoko lần thứ hai trong nhà nguyện của chúng tôi, khoảng giữa tòa giải tội và bàn thờ. Bây giờ tôi đang ở Krakow. Hai lần thị kiến ấy đã làm phấn chấn linh hồn tôi. Vì thế khi gặp Ngài, tôi nhớ ra mình đã được thấy Ngài trong các thị kiến. Một lần tại Warsaw, trong một thời gian thử thứ ba của tôi, và một lần nữa tại Krakow. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì tặng ân trọng đại này. Và giờ đây, mỗi khi nghe ai than thở rằng họ không có cha giải tội, tức là cha linh hướng, nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy con, bởi vì con biết mình đã chịu quá nhiều thiệt hại khi chưa có nguồn trợ lực này. Thật dễ lầm đường khi không được ai hướng dẫn.
Nhật ký 62. Ôi cuộc đời thật buồn tẻ và đơn điệu, nhưng lại có biết bao kho tàng quý báu. Khi nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin, không có hai giờ đồng hồ nào giống hệt nhau. Cảnh buồn tẻ vỡ đơn điệu biến mất, ơn thánh ban cho tôi trong giờ này sẽ không được lặp lại trong giờ sau. Điều ấy cũng có thể ban lại cho tôi, nhưng không phải cùng một ơn như trước. Thời gian trôi qua, không bao giờ trở lại, những việc gồm chứa trong đó không bao giờ thay đổi nữa, được đóng lại bằng niêm ấn cho cõi đời đời.
Nhật ký 63. Cha Sopoko ắt phải được Thiên Chúa hết lòng yêu thương. Tôi nói điều này vì trong một số lần, chính tôi nghiệm thấy Thiên Chúa đã bảo bọc Ngài như thế nào. Khi nhìn thấy điều này, tôi hết sức vui mừng vì Thiên Chúa đã có những linh hồn ưu tuyển như thế.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe phần 4 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.